SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và tối nay là tối 24 tháng 12, một dịp rất là đặc biệt và cũng rất là may mắn cho chúng tôi khi mà Xuân Ngọc với Việt Hoàng được đồng hành với quý vị trong tạp chí thể thao vào đúng buổi tối chuẩn bị cho Giáng sinh. Thật là thú vị. Và như thường lệ, chương trình có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio và xin chào Xuân Ngọc.
Vâng, trong không khí như thế này mọi người cũng rất là bận rộn chuẩn bị cho Giáng sinh thì chắc là gia đình anh Hoàng cũng như là rất là nhiều các gia đình của quý khán thính giả cũng đang tất bật chuẩn bị cho dịp lễ này, mà đặc biệt là những gia đình theo Công giáo. Trong cái dịp này chúng ta cũng không quên rằng thể thao đang có một cái tâm điểm rất là đáng chú ý. Đội tuyển Úc sẽ bảo vệ ngôi vô địch tại Asian Cup 2019 sắp khởi tranh rất là gần rồi. Với đội tuyển Úc tại khu vực Á Châu này thì có lẽ là đối thủ của họ không nhiều, cho nên là chúng ta cũng nhìn lại một chút bảng đấu và sự chuẩn bị của đội tuyển Úc tại Asian Cup 2019 thưa anh.
Lần trước khi mà giải Asian Cup được tổ chức đó là năm 2015 và được tổ chức tại đất Úc, và Úc đã giành chức vô địch trong trận chung kết khi giành chiến thắng trước đội tuyển Hàn Quốc. Và đến với giải đấu này đội tuyển Úc sẽ là đương kim vô địch, và đội tuyển Úc được xếp cùng bảng với Syria, Jordan và Palestine. Có lẽ Palestine là đội bóng yếu nhất của bảng và đội tuyển Úc sẽ không mấy khó khăn để vượt qua Palestine. Còn Jordan là đội bóng đến từ Tây Á, nhưng theo tôi nghĩ đội tuyển Úc cũng không quá mấy khó khăn để giành chiến thắng trước đội tuyển Jordan, bởi vì bản thân đội tuyển Việt Nam cũng từng có được kết quả rất là tốt trước đội tuyển Jordan. Và cái đối thủ mà có thể nói là nhiều duyên nợ với đội tuyển Úc đó chính là đội tuyển Syria, mà đội tuyển Úc phải vượt qua cái chiếc vé vớt của khu vực châu Á bằng việc giành chiến thắng trước Syria, cho qua đó thì giúp đội tuyển Úc có cơ hội để cạnh tranh cái chiếc vé vào World Cup năm 2016. Bây giờ thì đội tuyển Úc theo tôi nghĩ đang có một sự chuẩn bị, nhưng mà huấn luyện viên Graham Arnold sẽ có rất là nhiều lo lắng khi mà hai trong số các cầu thủ của trụ cột của đội tuyển Úc đó là Matthew Leckie là tiền vệ đá cánh và Aaron Moy là tiền vệ trung tâm. Đây là hai cầu thủ có thể nói là quan trọng bậc nhất trong lối chơi của đội tuyển Úc. Thế nhưng cả hai cầu thủ này hiện giờ đang dính chấn thương. Aaron Moy thì bị dính chấn thương và vẫn đang nghỉ dưỡng thương. Còn Matthew Leckie thì vừa bị chấn thương trong cuối tuần vừa qua, và cả hai cầu thủ này trước khi họ bị dính chấn thương thì đều có phong độ rất là tốt. Thế nhưng mà huấn luyện viên Graham Arnold vẫn triệu tập hai cầu thủ này và hy vọng rằng hai cầu thủ này sẽ kịp bình phục chấn thương nếu như không để bắt đầu cái giải đấu Asian Cup, thì sẽ giúp cho đội tuyển Úc thi đấu ở những cái trận đấu vòng sau khi mà đội tuyển Úc sẽ gặp nhiều đối thủ khó khăn hơn. Ở giải đấu này thì theo tôi nghĩ những cái đội tuyển mà có khả năng cạnh tranh vô địch với đội tuyển Úc, trong đó có đội tuyển Nhật Bản, trong có đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Iran, thì đây theo tôi nghĩ là những cái đội tuyển mà có khả năng để tranh chấp với chức vô địch của đội tuyển Úc. Chúng ta cũng không ngoại trừ những bất ngờ đến từ các nước Tây Á hay thậm chí là đến từ các nước Đông Nam Á khác. Thế nhưng mà những cái đội tuyển khác đến từ Tây Á hay là từ Đông Nam Á thì theo tôi nghĩ không có đủ khả năng để đi đến trận chung kết. Nhưng đây là cũng là giải đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Graham Arnold sẽ dẫn dắt đội tuyển Úc, và chúng ta sẽ chờ xem huấn luyện viên Graham Arnold sẽ trình diễn một cái lối chơi như thế nào cho đội tuyển Úc. Cái điều đáng tiếc ở đây đó chính là vào thời điểm hiện tại, đội tuyển Úc dựa rất là nhiều vào các cái cầu thủ trụ cột, những cái cựu binh đem chuông như đấm sứ người, và có lẽ là đội tuyển Úc sẽ là một trong những đội tuyển mà có tuổi đời cao nhất tại giải Asian Cup lần này. Điều đáng nói ở đây là đội tuyển Úc rất là thiếu các cái gương mặt trẻ, những cái cầu thủ như 18 đến 21 tuổi hay đến 23 tuổi, những cầu thủ mà có thể tỏa sáng, mà những cầu thủ đem lại được cái niềm hy vọng cho đội tuyển Úc. Bởi vì chúng ta biết rồi, Asian Cup nó chỉ là một cái giải đấu bước đệm cho đội tuyển Úc khi mà bước vào những cái giải đấu lớn hơn như là các cái kỳ World Cup. Và có lẽ cái gương mặt sáng nhất là của chúng ta đó là Daniel Azani. Thế nhưng mà chúng ta cũng không biết được là cầu thủ này có sẽ được thi đấu tại giải Asian Cup lần này hay không. Chúng ta sẽ chờ xem huấn luyện viên Graham Arnold sẽ sắp xếp như thế nào, và chúng ta sẽ chờ xem là cái lối chơi dưới thời huấn luyện viên Graham Arnold sẽ khác như thế nào với ông huấn luyện viên đến từ Hà Lan là Brick và huấn luyện viên trước đó đó là Ange Postecoglou.
Cá nhân tôi thì tôi cũng rất là chờ mong những cái sự thành công của đội tuyển Úc, nhưng mà phải thực lòng mà nói, Tại giải đấu năm nay, Úc sẽ gặp vô cùng khó khăn bởi vì đội tuyển Úc bây giờ đang trong giai đoạn xây dựng lại đội hình từ cái lứa cầu thủ có thể nói là khá là thành công trong 10 năm vừa qua. Bây giờ cần phải thay mới nhưng mà cũng rất khó khăn bởi vì là cái công tác đào tạo trẻ và những cầu thủ trẻ của Úc chưa thực sự đáp ứng được điều đó. Và chúng ta hy vọng vào một điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển Úc tại 2019 Asian Cup trong những ngày gần đây. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng không quên nhắc tới đội tuyển Việt Nam. Họ cũng sẽ tham gia tại Asian Cup 2019 sau một loạt những thành công mà gần nhất là ngôi vô địch Đông Nam Á vừa rồi. Tại giải đấu này, anh có nghĩ rằng Việt Nam có đủ khả năng để tiến xa trong cái cúp châu Á năm 2019 này hay không?
Vâng, theo tôi nghĩ Park Hang-seo đến với giải Asian Cup thì mục tiêu của ông đó là tập trung vào thi đấu từng trận và giành chiến thắng và giành kết quả tốt nhất cho từng trận đấu, và đó là mục tiêu. Bởi vì nếu mà đội tuyển Việt Nam đến với giải Asian Cup mà đặt mục tiêu là giành chức vô địch hòa vào đến trận chung kết, hòa vào để bán kết, thì đây có thể nói là những cái mục tiêu khá là lớn và có thể là thậm chí là gây gánh nặng cho về tâm lý cho các cầu thủ. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt mục tiêu là chỉ giành chiến thắng trong và tốt kết quả tốt nhất cho từng trận đấu. Và đến với cái giải đấu này thì một lần nữa ông Park Hang-seo lại cho thấy cái sự tài cầm quân và cái việc nhìn người của mình khi mà lựa chọn đội hình cho cái giải Asian Cup. Đây có thể nói là một cái giải sân chơi hơi quá tầm một chút so với đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng đây cũng là một cái môi trường để cọ sát, để rèn luyện thật tốt nhất cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam. Mà chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một số các cái thay đổi về nhân sự rất là đáng kể. Trước hết là hai cái cựu binh của đội tuyển Việt Nam, hai cầu thủ mà lớn tuổi nhất của đội tuyển Việt Nam đó là Anh Đức và đội trưởng Văn Quyết, thì cả hai cầu thủ này đều được cho nghỉ không thi đấu với cái giải Asian Cup. Bởi vì mục tiêu cao nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo không phải là thành tích ở giải đấu sắp tới, mà mục tiêu của ông đó chính là để các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, được trau dồi kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu với các cái đội bóng ở đẳng cấp châu lục. Và một sự thiếu vắng đáng kể của đội tuyển Việt Nam đó chính là trung vệ Đình Trọng, người đã bị gãy chân khi mà thi đấu cái trận chung kết của AFF Cup. Thế nhưng đối với huấn luyện viên Park Hang-seo thì không cầu thủ nào là không thể thay thế. Ông luôn luôn có những cái phương án cho nhân sự của mình. Và chúng ta phải quay trở lại với cái giải AFF Cup. Khi mà thi đấu giải AFF Cup thì thủ môn Văn Lâm là người có thể nói là thi đấu xuất sắc và được bắt chính trong toàn bộ cả giải đấu. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng là trước khi giải đấu AFF Cup diễn ra thì chúng ta có giải ASEAN, và tại giải ASEAN thì thủ môn Văn Lâm không được có mặt trong đội hình, và lúc đó huấn luyện viên Park Hang-seo có nói với Văn Lâm rằng là anh sẽ nghỉ cái giải đấu này để tập trung cho toàn bộ giải đấu sau. Và mặc dù là không được tham dự cái giải ASEAN, thế nhưng mà Văn Lâm đã bắt chính toàn bộ cái giải AFF Cup và rất là thành công. Và trong cái giải đấu sắp tới là giải Asian Cup thì có một số cầu thủ, và đặc biệt theo tôi nghĩ là tiền vệ rất là hay của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, đó là Minh Vương. Cầu thủ này thì đã có thể nói là rất tiếc nuối khi bị huấn luyện viên Park Hang-seo loại ra cái đội hình không tham dự AFF Cup. Thế nhưng chuẩn bị cho giải Asian Cup, ông lại gọi Minh Vương và một số cầu thủ trẻ khác. Thì đây có thể nói là huấn luyện viên Park Hang-seo có cái kế hoạch về nhân sự, và đặc biệt là giúp cho các cái cầu thủ trẻ, những cái cầu thủ muốn cống hiến mà khát khao cuộc cống hiến, được học hỏi, được trau dồi. Và điều quan trọng là ông luôn có một cái nhân tố mới trong đội hình, và đây chính là một cái điểm mạnh mà giúp cho cái đối thủ rất là khó có thể đoán bắt được trước cái lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong từng trận đấu.
Vâng, và với đội tuyển Việt Nam, tôi nghĩ rằng ông Park Hang-seo sẽ tận dụng tất cả những tài năng trẻ mà ông đang có trong tay sau một cái quá trình mà ông đào tạo rất là tốt. Và chúng ta thấy được thành quả của họ mang về, đặc biệt là quả bóng vàng, đó là Quang Hải. Trong khi đó thì Anh Đức, cầu thủ kỳ cựu, có trong tay quả bóng bạc. Và Công Phượng thì được nhận giải là cầu thủ được ưa thích nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Tất cả họ đều là những cầu thủ rất là thành công. Và trong cái giải đấu Asian Cup năm 2019 này, có lẽ là mỗi trận đấu ở vòng bảng sẽ là một trận chung kết đối với đội tuyển Việt Nam. Bởi vì chúng ta đều biết gặp Iran, Iraq là hai đội bóng chơi cực kỳ tốt ở khu vực Tây Á, và họ đủ tầm để vươn ra châu lục, thậm chí là Iran đã nổi tiếng thế giới chứ không phải là chỉ đơn giản trong khu vực mà thôi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một điểm nữa đối với bóng đá Việt Nam, anh có một cái nhận định nào khi mà một vài ngày gần đây đó cũng có rất là nhiều thông tin khi mà chúng ta cũng đã nhắc tới cái câu chuyện về lương thưởng của huấn luyện viên Park Hang-seo, và bây giờ người ta đang đặt ra một vấn đề là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần phải tham gia sâu hơn vào cái chuyện mà ủng hộ cho đội tuyển về mặt vật chất, chứ không đơn giản là cứ để cho Bầu Đức chi ra đến mười mấy tỷ để mà trả lương như thế này, thưa anh.
Vâng, theo tôi nghĩ để mà chúng ta tiếp nối được thành công những gì mà đội tuyển Việt Nam tiếp tục đã đạt được trong năm 2018 thì theo tôi nghĩ những cái thành tích của đội tuyển Việt Nam đạt được trong năm 2018 đã có thể nói là vượt ngoài sự mong đợi của rất là nhiều các khán giả hâm mộ, và có thể nói là đội tuyển Việt Nam đã có bước tiến lớn nhất kể từ trước tới giờ trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng mà để tiếp tục được cái chuỗi thành công này, để tiếp tục hoặc ít nhất giữ vững được các cái chất lượng cũng như là cái thành tích, thì những người làm bóng đá Việt Nam và đặc biệt là liên đoàn làm bóng đá Việt Nam phải không ngừng nghỉ, luôn luôn cải thiện, luôn luôn đóng góp để xây dựng bóng đá Việt Nam, và đặc biệt là các câu lạc bộ thì luôn luôn tiếp tục làm công tác đào tạo trẻ để luôn luôn có các lớp kế cận giúp cho đội tuyển Việt Nam luôn luôn không phải trải qua những cái sự chuyển giai đoạn có thể nói là đáng tiếc. Và cái việc gần nhất đó chính là việc đội tuyển liên đoàn bóng đá Việt Nam quan tâm như thế nào đối với huấn luyện viên trưởng là Park Hang-seo, và như anh Ngọc nói là hiện giờ ông Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai vẫn bỏ tiền túi ra để trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, thì đây theo tôi nghĩ một sự đầu tư từ cá nhân. Thế nhưng mà về mặt về lâu về dài, theo tôi nghĩ liên đoàn bóng đá nên có sự cải tổ và quan tâm đến chế độ lương thưởng của các huấn luyện viên một cách hợp lý hơn. Và chúng ta biết rồi, huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam làm việc, theo tôi nghĩ lý do chính của ông không phải là vì tiền, và ông cũng đã nói rồi, và những cái hành động mà chúng ta đã thấy, những cái cử chỉ đẹp của huấn luyện viên Park Hang-seo cho chúng ta thấy rằng là ông sang Việt Nam hoặc làm huấn luyện viên thì không phải là vì tiền, vì bao nhiêu tiền thưởng của ông sau khi ông giành được các cái thành tích thì ông đều có thể nói là quyên góp cái số tiền thưởng này vào mục đích là đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam và ủng hộ người nghèo. Thì đây chúng ta có thể thấy rằng là nếu liên đoàn bóng đá Việt Nam không có sự cải tổ và không tiếp tục đóng góp để phát triển bóng đá Việt Nam mà họ cũng ngủ quên trên chiến thắng, thì rất có thể đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ 1-2 năm nữa sẽ lại chệch hướng, và đây là một điều rất là đáng tiếc, bởi vì phải rất lâu rồi chúng ta mới có một lứa cầu thủ trẻ từ 18 đến 23 tuổi có thể nói là đoàn kết và thi đấu gắn bó, và đặc biệt là họ lại có trình độ chuyên môn rất là cao. Và nếu như đội tuyển Việt Nam chỉ trong vài năm tới mà không lại tiếp tục được liên đoàn bóng đá hỗ trợ và đặc biệt là công tác đào tạo trẻ không được tiếp tục thì những cái thành công ngày hôm nay nó chỉ là nhất thời mà thôi, cũng giống như cái đội tuyển Việt Nam mà giành được cái chức vô địch AFF năm 2008, đó chỉ là cái thành công nhất thời chứ không phải như Thái Lan, đội mà đã liên tục giành được cái AFF Cup hết năm này đến năm khác.
Vâng, và nói tới câu chuyện về đào tạo, câu chuyện về thưởng và phạt, thì chúng ta thấy rằng là dường như với bóng đá Việt Nam người ta phạt nhanh hơn là thưởng đó. Trở lại với câu chuyện bóng đá thì tại giải Ngoại hạng Anh, MU cũng vừa mới phạt huấn luyện viên Mourinho và ông đã bắt buộc phải chia tay câu lạc bộ này sau một quãng thời gian đội bóng không có được một cái kết quả đủ để đáp ứng cái yêu cầu của ban quản trị MU. Và bây giờ thì một nhân vật mới lên nắm quyền, tất nhiên là tạm quyền thôi, của MU cũng không có gì lạ lẫm, phải không bình luận viên Việt Hoàng?
Manchester United trong thời gian trở lại đây có kết quả thi đấu rất là nghèo nàn và họ đã bị những cái đội đứng đầu là trong đó có Liverpool và Manchester City bỏ cách rất là xa, tới gần 20 điểm, và đây là một, không những đây là một cái khoảng cách không thể san bằng, và cho thấy được là vào thời điểm hiện tại phong độ của Manchester United rất là yếu kém. Và thêm vào đó nữa thì huấn luyện viên Mourinho liên tục có những cái phát ngôn đối với giới truyền thông có thể nói là những cái phát ngôn mà không tốt cho hình ảnh của Manchester United, và đặc biệt là ông luôn luôn chỉ trích các cầu thủ, rồi là ngầm chỉ trích ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã không ủng hộ ông. Và những cái chỉ trích này theo tôi nghĩ chỉ làm phản tác dụng, và chính những cái chỉ trích này đã khiến cho nó chính là những cái giọt nước làm tràn ly mà khiến cho ban lãnh đạo của Manchester United buộc phải sa thải huấn luyện viên Mourinho sau 2 năm rưỡi. Mặc dù đã có những cái thành tích nhất định, thì nhưng mà dù sao đi nữa, lúc mà huấn luyện viên Mourinho chia tay Manchester United thì có thể nói là gần như toàn bộ các cầu thủ của Manchester United không còn thi đấu hết mình cho vị huấn luyện viên này. Và người lên nắm quyền tạm thời đó là cựu cầu thủ tiền đạo của Manchester United, đó là Ole Solskjaer, và đây có thể nói biệt danh là sát thủ với bộ mặt thỏ non. Và trong cái trận đấu đầu tiên ra mắt thì Solskjaer đã giúp cho Manchester United và đặc biệt là các cầu thủ của Manchester United tìm lại cái niềm vui chơi bóng khi mà họ đã có một cái trận đấu tưng bừng trên sân khách của Cardiff City và giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Có thể nói mặc dù trong thời gian ngắn thì sự xuất hiện của Solskjaer thì giúp cho các cầu thủ của Manchester United giải bớt được gánh nặng về tâm lý khi luôn liên tục phải nghe chỉ trích. Solskjaer có nói rằng là mục tiêu đầu tiên của ông đó chính là giúp các cầu thủ của Manchester United tìm lại niềm vui chơi bóng. Khi mà họ ra sân thì họ muốn thể hiện mình, và dường như các cầu thủ của Manchester United đang làm được điều đó. Thế nhưng về lâu về dài thì chúng ta sẽ chờ xem khi 2 đến 3 tháng nữa, khi mà đội tuyển Manchester United phải thực sự gặp những đối thủ khó khăn ở châu Âu cũng như ở giải Ngoại hạng Anh, khi mà họ phải đối đầu với Manchester United, với Manchester City, với Liverpool vào tháng 2 và tháng 3, rồi với Paris Saint-Germain ở cúp C1 vào tháng 2. Thì lúc này chúng ta mới biết xem là trình độ của Manchester United và đặc biệt là tài của Ole Gunnar Solskjaer đến đâu. Trong một cái diễn biến khác của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City trong cuối tuần vừa qua đã bất ngờ để thua trên sân nhà trước Crystal Palace với tỷ số là 2-3, và Liverpool thì giành chiến thắng trước Watford với tỷ số là 2-0, và qua đó Liverpool bỏ xa Manchester City ở ngôi đầu bảng với 4 điểm. Và có thể nói Liverpool và Manchester City, theo tôi nghĩ đây là hai đội bóng có khả năng lớn nhất để giành chức vô địch trong mùa giải năm nay. Còn về phần Liverpool thì hiện giờ họ đang có phong độ rất là cao, và cái điểm khác biệt lớn nhất của Liverpool năm nay so với thời điểm năm ngoái đó chính là họ có một đội hình đồng đều hơn, bằng ghế dự bị của họ là có nhiều cầu thủ có chất lượng hơn, và mỗi khi họ được vào sân họ đều làm thay chuyển được tình thế của trận đấu. Có thể nói là sau cái kỳ nghỉ đông thì phần 2 của giải Premier League trong năm nay có thể nói sẽ rất là hay gay cấn, khi mà cả Liverpool và Manchester City sẽ cũng phải cạnh tranh để đua tranh giành chức vô địch. Thêm vào đó chúng ta có những cái đối thủ, trong đó có Tottenham Hotspur, Chelsea, Arsenal và Manchester United để cùng cạnh tranh một suất để dự Champions League. Chúng ta sẽ chờ xem đội bóng nào sẽ vượt qua cái kỳ nghỉ đông với vị trí dẫn đầu.
Vâng, đó là những diễn biến tại EPL giải Ngoại hạng Anh. Và cũng liên quan tới MU, Quỷ Đỏ thành Manchester, thì có lẽ trong một chương trình đặc biệt như thế này, tối 24 tháng 12, dịp Giáng sinh, chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút, vui một chút về bóng đá. Với tình yêu dành cho trái bóng tròn không phải chỉ đối với những người còn ở tuổi thanh niên, đối với nam giới mà ngay cả với phụ nữ, với những cụ già, thì tình yêu với trái bóng tròn cũng không kém trái bóng một chút nào. Để khép lại cho tạp chí thể thao tối nay, Xuân Ngọc mời quý vị chúng ta cùng nghe một đoạn phỏng vấn rất là thú vị của đài HTV7 với cụ bà Nguyễn Thị Lành, năm nay đã 76 tuổi rồi, đang sinh sống tại Việt Nam, về tình yêu bóng đá của cụ đối với đội tuyển Manchester United.
Chỉ có một thứ tình yêu lớn nhất đối với tôi, đó là bóng đá thôi. Đam mê bóng đá từ nhỏ cơ.
Từ nhỏ luôn hả?
Từ nhỏ luôn. Theo dõi tất cả các cái bóng đá từ Serie A, Bundesliga, rồi La Liga vân vân.
Trời ơi! Trời ơi, Real Madrid luôn.
Nhưng mà cuối cùng bà lại có một kết luận rằng chỉ có bóng đá Anh là hay nhất. Và số 1 là đội bóng MU. Hiện nay thì bà trong đội bóng MU thì bà chỉ rất thích một người duy nhất, đó là David De Gea.
Con có tấm hình. Tấm hình này ạ.
Nhân vật này ạ.
Con không biết đây là nhân vật nào ạ?
Đây là huấn luyện viên David Moyes.
À, chính xác. Chính xác.
David Moyes. À,
huấn luyện viên này trước đây là ở đội bóng Everton. Đội bóng Everton như chúng ta biết là một đội bóng trung bình thôi. Nhưng mà khi ngài về Wilson về hưu thì ngài lại giới thiệu ông David Moyes về làm huấn luyện viên của em, chỉ được một mùa duy nhất thôi, và sau đó phải đổi huấn luyện viên khác.
Dạ vâng.
Thông tin rất là chính xác luôn.
Đây bà ơi.
Ôi trời. Đây là nhân vật này cũng hay nha. Nhân vật này bà mà đoán được là cũng rất là hay đó.
Anh Bình biết luôn hả?
Anh biết chứ, anh biết hết.
Có số không?
Không có số bà, nhưng mà cái nhân vật này là cái nhân vật con gợi ý cho bà nha. Người Argentina.
À.
Bà nhớ chưa?
Được rồi.
Được rồi đúng không?
Bà sẽ đoán nha.
Dạ.
Đây là Di Maria.
Yeah.
Di Maria.
Đây bà.
Ồ.
Đây.
Đây là một cầu thủ bà cũng rất yêu thích. Anh này là Van Persie, người Hà Lan à.
Tại sao mà bà yêu thích anh này ạ bà?
À, anh này là, lúc đầu là đá cho Arsenal, sau đó Ferguson với Louis Van Gaal đưa Van Persie về MU. Anh này về 2012 bà nhớ như vậy, và đến 15 anh ra đi đá cho một câu lạc bộ khác, Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính xác luôn ạ. Trời ơi, người ta tới rồi người ta đi đâu là bà biết luôn.
Đây là ai ạ bà?
À, đây là ngài Sir Alex Ferguson. Đấy là thần tượng của ba má.
Thần tượng của ba má. Bà có nhớ cái trận tranh cúp C1 á, là hai bàn thắng của MU ghi vào phút thứ mấy không bà?
Ôi, phút bù giờ cháu ơi.
Đấy.
Teddy Sandham một trái, Son Jae-keo một trái.
Trời ơi, đúng rồi.
Nói thêm được các cháu thế này, người ta cũng xem bóng đá, ba cũng xem bóng đá. Nhưng người ta xem bóng đá xong thì người ta ngủ khò khò thôi. Còn ba, tính cách của ba lại khác. Ba lại nằm kiểm điểm lại, nhớ lại những chỗ nào hay, chỗ nào đẹp, trái bóng nào đẹp, ai hay nhất. Và lại ba lại làm thơ nữa. Thời ông David Moyes về làm huấn luyện viên nhá.
Dạ.
Năm 2013 MU đá một trận với Man City, thế là thua 4-1, chỉ có Rooney đã phạt được một quả thôi.
Dạ.
Thế là ba rất là buồn, phải nói thẳng là rất buồn. Thần tượng MU của mình là bị gục ngã ngay trong đêm đó.
Và
ba cảm xúc liền, ba này. MU ơi hỡi MU, truyền thống vô địch đi mô hết rồi, đã chi tan nát lòng người, làm fan hâm mộ rạ rời lòng đau. David Moyes hãy mau mau mời ngài sơ đến giải sầu đi cho. Khi còn sớm thì phải lo, đừng để tan nát mới cho thay người.
Thật sự con
cũng đã có một ước mơ lớn, là được đi xem một trận bóng trực tiếp của MU ở sân Old Trafford.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.